Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay 21 tháng 7, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican với đề tài Tàu Bệnh viện Đức Giáo Hoàng Francisco đến vùng Amazonia. Và trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe nhật ký Kakuma phần 8. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Thanh Hiển trình bày tin tức.
Vatican, lúc 9 giờ sáng 20 tháng 7, các hoạt động tại Nghĩa trang Đức Camposanto Teutonico đã bắt đầu theo dự kiến, như một phần trong việc điều tra trường hợp của Orlandi. Như được chỉ dẫn trong sách lệnh của cơ quan thăng tiến công lý thành Vatican, các khảo sát này liên quan đến hai hầm mộ được xác định tại khu vực liền kề với lăng mộ của công chúa Sophie von Hohenlohe và công chúa Carlotta Federica. Các bộ hài cốt được phân tích và nghiên cứu tại chỗ bởi giáo sư Giovanni Arcudi và nhân viên của ông, với sự có mặt của các chuyên gia đáng tin cậy được chỉ định bởi gia đình Orlandi, theo các quy ước được quốc tế công nhận. Hiện tại, chưa thể dự đoán thời gian để đưa ra kết luận về những khảo sát này vào cuối giai đoạn phân tích hình thái của những hài cốt được tìm thấy tại hầm mộ. Hôm nay, ngoài giáo sư Arcudi và nhân viên của ông, còn có các nhân viên của Công xưởng Thánh Phêrô chịu trách nhiệm mở và đóng các hầm mộ, các nhân viên của Trung tâm An ninh Vatican, các đại diện của Cơ quan Thăng tiến Công lý thành Vatican, giáo sư Gian Pietro Milano và phó giáo sư Alessandro Ditti, luật sư của gia đình Orlandi và nhân viên cảnh sát hiến binh. Hoạt động chuyên khảo mới này, sau các hoạt động ngày 11 tháng 7 vừa qua, cho thấy sự hết lòng của Tòa Thánh đối với gia đình Orlandi.
Hoa Kỳ. Hàng chục linh mục và nữ tu đã bị bắt khi tham gia biểu tình phản đối chính sách về di dân được áp dụng ở biên giới và đặc biệt phản đối việc giam giữ trẻ em trong chính sách của Tổng thống Trump. Hôm 18 tháng 7 vừa qua, sau khi đã cầu nguyện ở bên ngoài, nghe chứng từ của các di dân, những người lo sợ bị mất con cái và nghe sứ điệp của các giám mục ủng hộ việc bất tuân dân sự, khoảng 200 linh mục, tu sĩ và giáo dân đã tiến vào tòa nhà Thượng viện Russell, tay cầm ảnh các trẻ em bị chết tại các trung tâm giam giữ của chính quyền liên bang. Năm nhà hoạt động đã nằm trên nền nhà, ngay dưới đôm của tòa nhà, tạo thành hình thánh giá và họ hô tên của các trẻ em bị chết. Cảnh sát của Điện Katipo đã bắt và đưa đi ít nhất 65 người, trong đó có các linh mục, nữ tu, giáo dân. Sopap Mupi, 90 tuổi, hoạt động với người di dân và tị nạn ở Chicago cũng bị bắt. Cuộc biểu tình mà các nhà hoạt động gọi là Ngày Hành động của Công giáo vì trẻ em nhập cư bị giam giữ chỉ là một trong những cuộc biểu tình trên khắp nước của các nhóm tín ngưỡng. Họ đã tổ chức các sự kiện để thu hút sự chú ý đến các chính sách nhập cư và giam giữ của Tổng thống. Các nhóm không tín ngưỡng cũng đã tổ chức các sự kiện về các chính sách gây nên sự phân ly của các gia đình, về việc viết lại luật tị nạn để tạo thêm khó khăn cho người di cư vào Mỹ, và về việc giam giữ trẻ vị thành niên trong điều kiện khốn khổ mà Liên Hợp Quốc đã tuyên bố là một điều kinh hoàng. Kenzie Herber, phát ngôn viên của tổ chức Đức Tin Trong Đời Sống Công Cộng, nói với báo Independent, là một người có đức tin, chúng ta sẽ mất sự đáng tin nếu chúng ta không lên tiếng về điều chính phủ đang làm. Bà nói thêm, trẻ em là điều thánh thiêng. Chúa Giêsu đã nói rất rõ rằng chúng ta phải chăm sóc trẻ em. Khi chính quyền của chúng ta đối xử với trẻ em theo cách họ làm, thì cộng đồng đức tin phải lên tiếng.
Brazil, thị trưởng của thành phố Belo Horizonte ở Brazil, ông Alexandre Calil, đã hủy bỏ một sự kiện nghệ thuật báng bổ tôn giáo có tên Lễ Đăng Quang của Đức Mẹ Chuyển Giới sau khi các tín hữu Công giáo bày tỏ sự phẫn nộ và phản đối. Hôm 19 tháng 7, thông qua tài khoản Twitter, ông Calil đã tuyên bố hủy bỏ sự kiện ngay sau khi Tổng giáo phận Belo Horizonte lên án sự kiện là báng bổ tôn giáo và yêu cầu chính quyền đình chỉ. Sự kiện này là một phần trong chương trình tour du lịch văn hóa truyền thống Belo Horizonte lần thứ 5, diễn ra trong 2 ngày, 20 và 21 tháng 7, với hơn 440 điểm tham quan nghệ thuật ở nhiều vùng khác nhau của thủ phủ bang Minas Gerais. Trong thông cáo, Tổng giáo phận Belo Horizonte lên án công khai với sự phẫn nộ. Đây là hành động mang tính định kiến và hình sự, thiếu tôn trọng đối với đức tin Công giáo. Thông cáo cũng kêu gọi các tín hữu Công giáo, các giáo xứ, tổ chức Công giáo, hiệp hội, phong trào giáo hội và các cộng đoàn mới, tất cả chúng ta phải bày tỏ lập trường mạnh mẽ vào lúc này để ý thức chung, sự thật và công lý vì hòa bình chiến thắng. Một bản kiến nghị trực tuyến cũng đã được đăng trên Citizen Go yêu cầu hủy bỏ sự kiện này. Kiến nghị nhấn mạnh rằng việc trình diễn này rõ ràng là coi thường đức tin Công giáo và tình cảm tôn giáo của vô số Kitô hữu tôn kính Đức Mẹ là mẹ của Chúa Giêsu Kitô. Nó trở thành một tội lỗi rất nghiêm trọng, thậm chí bị xem như là tội ác trong bộ luật hình sự của chúng ta.
Vatican. Từ ngày 27 tháng 7 đến mùng 3 tháng 8 tới đây, tại Ý và Roma sẽ diễn ra lễ hội Urumum 2019 với sự tham dự của khoảng 5.000 lãnh đạo và hướng đạo sinh thuộc Liên minh Quốc tế các lãnh đạo và hướng đạo sinh châu Âu đến từ 20 quốc gia. Vào ngày cuối của chương trình, các tham dự viên sẽ hội tụ tại Kinh Thành Muôn Thuở để dự buổi tiếp kiến chung với Đức Thánh Cha Francisco. Theo thông cáo báo chí chính thức của Tòa Thánh, các thanh thiếu niên nam nữ tuổi từ 16 đến 21 sẽ được tự do gặp gỡ và kết bạn thông qua các hoạt động nhằm hiểu biết nhau và khám phá nguồn gốc và văn hóa và tinh thần chung. Trong tuần đi bộ, mỗi ngày trôi qua, họ sẽ khám phá rằng di sản thực sự của châu Âu là khả năng chung sống và hòa bình và tình huynh đệ, xung quanh các giá trị chung và mục tiêu chung, đó là Chúa Kitô. Có 3 giai đoạn quan trọng trong tuần lễ này. Từ ngày 27 tháng 7 đến mùng 1 tháng 8 là những ngày trại di động. Từ ngày mùng 1 đến mùng 2 tháng 8, cuộc họp tại 4 điểm khác nhau ở 4 cửa ngõ thủ đô. Và cuối cùng vào ngày mùng 3 tháng 8, điểm đến cuối cùng sẽ là Roma và đền thờ Thánh Phêrô. Sự kiện quan trọng nhất là ngày mùng 3 tháng 8 ở Roma, tất cả các tham dự viên khởi hành từ 4 điểm ở ngoài ô Roma sẽ đến Aula Nervi để dự buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Francisco. Sau đó họ sẽ đến đền thờ Thánh Phêrô tham dự thánh lễ kết thúc do Đức Hồng y Bagnasco chủ sự.
Đức Quốc. Năm 2018, Giáo hội Công giáo Đức đã mất 216.078 thành viên và các giáo hội Tin lành đã mất khoảng 220.000, theo dữ liệu được công bố vào thứ Sáu, 19 tháng 7 bởi Hội đồng Giám mục Đức và Giáo hội Tin lành Phúc âm ở Đức. Tổng cộng, khoảng 23 triệu công dân Đức vẫn là thành viên của Giáo hội Công giáo và 21,14 triệu là thành viên của các giáo hội Tin lành. Hai giáo hội chiếm 53,2% tổng dân số cả nước với hơn 83 triệu người. Cha Hans Lackendorfer, thư ký Hội đồng Giám mục Đức, đã mô tả các số liệu của thứ Sáu vừa qua là thống kê đáng lo ngại. Mọi sự rời bỏ đều đau đớn, Giám mục Hendrik Bedford Strom, Chủ tịch Tin lành Phúc âm nói, vì con người hôm nay không giống như trong quá khứ, tự do quyết định họ muốn thuộc về giáo hội hay không. Điều quan trọng đối với chúng tôi là cần làm rõ hơn lý do tại sao sứ điệp Kitô giáo vẫn còn ảnh hưởng mạnh mẽ đến cuộc sống như thế. Tư cách thành viên của giáo hội có thể chính thức từ bỏ bằng việc khai báo tại một cơ quan chính quyền địa phương, đôi khi tại một tòa án quận, không cần phải cung cấp bất kỳ lý do nào liên quan đến việc từ bỏ. Trừ khi họ từ bỏ tư cách thành viên bằng một tuyên bố chính thức, các thành viên của giáo hội Công giáo Tin lành phải trả đến 9% thuế thu nhập dưới dạng thuế nhà thờ, tạo nên một thu nhập cho hai giáo hội hàng tỷ euro mỗi năm. Số tiền này được tự động khấu trừ, giống như thuế biên chế hoặc bảo hiểm xã hội. Thành viên giáo hội tại Đức đã giảm trong nhiều năm qua. Theo nghiên cứu của Đại học Freiburg hồi tháng 5 vừa qua, số người thuộc về hai giáo hội chính của Đức sẽ giảm đi một nửa trong năm 2060. Những lý do chính của việc sụt giảm này là người lớn rời bỏ nhà thờ, ít người rửa tội và dân số lớn tuổi.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican với đề tài Tàu Bệnh viện Đức Giáo Hoàng Francisco đến vùng Amazonia.
Quý thính giả thân mến, chỉ còn 2 tháng rưỡi nữa, Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazonia sẽ khai diễn tại Roma với mục đích tìm kiếm những đường hướng mới mẻ về mục vụ và truyền giáo cho dân chúng và các tín hữu tại miền rừng Amazonia thuộc lãnh thổ của 9 quốc gia và thuộc vùng trách nhiệm của 7 Hội đồng Giám mục. Vùng này có nhiều thổ dân và dân nghèo đang cần được trợ giúp và bảo vệ chống lại nhiều tai ương. Trong bối cảnh này, dư luận đặc biệt chú ý đến sự kiện tàu bệnh viện Đức Giáo Hoàng Francisco Barco Hospital sẽ bắt đầu hoạt động từ đầu tháng 8 tới đây, có thể phục vụ khoảng 700.000 người sống trong 2.000 cộng đoàn dọc theo sông Amazonia, trong đó có 12 thành phố và thị trấn thuộc bang Pará ở miền Bắc Brazil. Tàu dài 32 mét, trên tàu có các bác sĩ và các nhân viên y tế thuộc 5 dòng tu. Theo dự kiến sẽ có thêm 5 bác sĩ, 12 y tá và những người phục vụ khác, tất cả sẵn sàng săn sóc sức khỏe thể lý và tinh thần cho dân chúng. Đức cha Bernhard Banmal, giám mục giáo phận Obidos, cũng là chủ tịch hội đồng giám mục miền Bắc 2 của Brazil, cho biết tàu bệnh viện Đức Giáo Hoàng Francisco thực là một phép lạ và nếu Chúa muốn, chúng tôi có thể gặp nhiều người. Thực tế là chúng ta có thể cụ thể hóa đức bác ái đối với những người già, người nghèo túng nhất, thiếu phương tiện để được săn sóc sức khỏe. Đức cha Banman cũng nói rằng, nhiều người, đặc biệt là những người ở vùng sâu, vùng xa, không còn đến thành phố để gặp bác sĩ nữa, và khi bị bệnh, họ đành ở nhà. Nếu dân chúng không đến nhà thương nữa, thì nhà thương đến tìm họ. Ý tưởng này là một giấc mơ nay đang trở thành thực tại. Thực vậy, sáng kiến này nảy sinh hồi năm 2013, nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở thành phố Rio de Janeiro bên Brazil. Trong dịp đó, Đức Thánh Cha Francisco đã viếng thăm một nhà thương do Hinh đoàn Thánh Francisco Assisi Chúa Quan Phòng đảm trách ở thành phố Rio de Janeiro. Ngài hỏi tu huynh bề trên, Francisco Belletti, cũng là giám đốc nhà thương xem trong miền Amazonia có nhà thương nào không? Và khi được biết là không có, Ngài khuyến khích dòng Thánh Francisco Assisi dấn thân trong miền này. Cộng đoàn dòng quan tâm đến lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha và đã đảm nhận hai nhà thương ở Obidos và Juruti. Nhưng rồi dòng thấy hai nhà thương này vẫn chưa đáp ứng nhu cầu của những người ở miền Amazonia, những người vùng sâu vùng xa. Vì thế, tu huynh bể trên Belotti nghĩ đến tàu bệnh viện để những người dân không thể đi tới các nhà thương cũng có thể được tàu bệnh viện đến gần săn sóc cho họ. Dự án tàu bệnh viện Đức Giáo Hoàng Francisco trên các dòng sông ở Amazonia được đề xướng từ đó. Hồi tháng 11 năm ngoái, 2018, Đức cha Banman và tu huynh Francisco Belotti đã đến Vatican để trình bày cho Đức Thánh Cha dự án tàu bệnh viện Đức Giáo Hoàng Francisco. Ngài rất phấn khởi và xúc động về dự án này đến độ muốn rơi lệ. Tài chánh để đóng tàu bệnh viện đến từ số tiền phạt mà một số công ty phải trả vì đã gây ô nhiễm lớn trong miền Amazonia. Dự án được giáo phận Obidos hỗ trợ. Đức giám mục Banman là người gốc Đức từ giáo phận Münster. Vậy là sau những năm chuẩn bị, tàu bệnh viện mang tên Đức Thánh Cha đã thành hình. Trên tàu có một phòng giải phẫu nhỏ, phòng thí nghiệm, phòng X-quang, siêu âm, các phòng khám bệnh và giải phẫu, một phòng thuốc. Những trường hợp bệnh nặng và phức tạp thì sẽ được gửi đến các nhà thương ở thành phố Obidos, Juruti và Alenquer. Tàu bệnh viện Đức Giáo Hoàng Francisco đã chuẩn bị cho cuộc xuất chinh 10 ngày, bắt đầu từ tháng 8 tới đây. Tàu đi theo các dòng sông và trên tàu có các nhân viên hàng hải, các tu huynh, tiểu thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm ở sau José dos Campos và một số bác sĩ, trong đó có nữ tu Ruth Rothbeck, 46 tuổi, thuộc dòng nữ Phan Sinh ở thành phố Sissen, bên Đức. Chị là một bác sĩ chuyên khoa về thần kinh và phân tâm. Chị nói với hãng tin Công giáo Đức KNA, tàu bệnh viện này đáp ứng được những khả năng của tôi như một bác sĩ và một nữ tu Phan Sinh. Chúng tôi lên đường không phải như một tổ chức nhân đạo, nhưng còn ý thức mình là tu sĩ, và như vậy có nghĩa là trong tư cách là giáo hội. Chị Rothbeck đã gặp Đức cha Banman trong dịp Đại hội Công giáo Đức năm ngoái ở thành phố Münster, và Ngài trình bày cho chị về dự án bệnh viện Đức Giáo Hoàng Francisco mà Ngài nhiệt tình ủng hộ. Tháng 10 năm ngoái, chị sang Brazil và viếng thăm vùng Amazonia để có ý niệm chính xác. Sau đó, chị từ chức bác sĩ trưởng trong một dưỡng đường ở thành phố Stuttgart và tham gia chương trình hoạt động của tàu bệnh viện Đức Giáo Hoàng Francisco. Linh mục Winston Groh, chủ tịch một viện có mục đích gây ý thức nơi giới doanh nhân về thực tại và những nhu cầu của những vùng ngoại ô ở thành phố Florianopolis, đề cao tầm quan trọng của sáng kiến này trước ngưỡng cửa Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia và cũng muốn nêu gương cho những vùng nghèo miền Nam của Brazil. Cha nói, nghĩ đến một giáo hội với khuôn mặt Amazonia có nghĩa là nghĩ đến một giáo hội phải linh hoạt cả miền Nam nữa. Tôi rất hy vọng trong viễn tượng này.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe nhật ký Kakuma phần 8.
Kỳ 8, vùng đất bụi mù trời. Kakuma là vùng đất bụi mù trời. Mỗi lần có xe chạy ngang qua, người ta chỉ có thể thấy một bức tường bụi. Hay tự nhiên hơn, những cơn gió sa mạc là điều thú vị ở đây vì nó thổi đi cái nóng oi bức và cuốn đi loài muỗi đáng sợ, mang mầm bệnh sốt rét. Nhưng đồng thời, gió cũng khuấy biết bao nhiêu bụi từ mặt đất bốc thẳng lên trời, đặc biệt là những cuộn gió xoáy. Mỗi buổi chiều chập tối, sau ngày làm việc và đến chia sẻ ở các gia đình, tôi đi bộ về nhà khoảng 30 phút, vừa đi vừa đeo tai nghe để nhâm nhi mấy bản nhạc hòa tấu không lời. Về đến nhà thì dây tai nghe bám không biết bao nhiêu lớp bụi. Chỉ cần lấy tay vuốt nhẹ dọc sợi dây cũng đã nắm được một lớp bụi dày cộm. Tôi thường nói đùa với những người ở đây rằng, bụi là quà lưu niệm tốt nhất của Kakuma, là món quà dễ tìm, dễ thấy, dễ nhớ nhưng khó quên.
Có thể bạn sẽ đặt câu hỏi, tại sao người ta không trồng cây? Tôi cũng đã đặt câu hỏi này khi mới đến, nhưng khi bước vào thực tế với họ, tôi mới thấy chẳng dễ gì trồng được một cây và chăm cho nó lớn. Mỗi ngày, tiêu chuẩn mỗi người được 10 lít nước để ăn uống và cho tất cả mọi sinh hoạt. Hơn nữa, có những gia đình phải đi cả vài cây số để lấy nước. Trong số những người xách nước ấy, cũng có nhiều em nhỏ 6 đến 8 tuổi lầy lất với những bình 10 lít nước. Đó là tiêu chuẩn của những mùa bình thường. Còn nếu mùa hạn hán, thì tiêu chuẩn 10 lít một ngày cũng chỉ là ước mong, chứ không còn là thực tế. Với thực tế nước như thế, chẳng dễ gì chăm được một cây lớn lên. Nhưng họ cũng đã cố gắng trồng và chăm được bao nhiêu cây có thể. Nhiều người đã trầm trồ. Kakuma bây giờ và 20 năm trước khác xa một trời một vực. Ít nhất bây giờ cũng có những vùng đã được phủ xanh. Nhưng dù sao, để chịu được sức nóng của sa mạc, mọi cây cối đều có gai, từ cái nhỏ nhất đến cây cổ thụ lớn nhất, còn lá thì nhỏ xíu.
Quê hương tôi là một vùng miền núi ngoại ô. 13 năm trước, khi tôi ra đi, đây là một miền quê yên bình với một màu xanh phủ kín bởi cây cối, đồng lúa và cả những đầm sen. Nay nhìn tấm hình người ta chụp từ trên đỉnh một ngọn đồi, tôi không khỏi xót xa. Để phát triển thành phố, người ta đã hạ sạch từ cây ăn quả đến cây cổ thụ lâu năm, đã san bằng cả đồng lúa lẫn đầm sen. Thay vào đó là những ngôi nhà muốn mọc thế nào thì mọc, với đủ màu sắc muốn ra sao thì ra. Chưa kể những vùng đất trơ vơ chẳng một bóng người vì giá đền bù thì thấp mà giá đất mới lại cao chơi với. Một bức tranh ngổn ngang và chua xót. Vì người đông nên người ta cần phải thêm đất, nhưng sau khi đã chặt phá mọi sự, họ có cấu trúc lại được tốt hơn trước khi phá không? Đó là chưa kể về những người bản xứ có thể trở thành những người vô gia cư vì không đủ khả năng mua lại chính mảnh đất của họ. Tôi tự hỏi, liệu đây là sự phát triển hay bước thụt lùi? Ký ức trong tôi về một quê hương thời thơ ấu là những cây cối lớn nhỏ đủ loại với đồng lúa xanh mướt đầu mùa và vàng óng cuối mùa. Nay, điều gì sẽ lưu lại trong ký ức trẻ thơ? Chẳng lẽ là những bức tường?
Nhưng quan trọng hơn, khi những cây xanh bị chặt đi, người ta sẽ lấy gì để thay thế cho lá phổi thiên nhiên này? Không biết khi chặt, họ có ý định sẽ trồng lại số cây tương xứng với số đã bị chặt không? Hay chỉ biết hai chữ phát triển mà không nghĩ đến những hệ quả? Và rồi phát triển sẽ đi về đâu? Mỗi khi bão đi qua, người ta ước tính tổn thất cao ngất trời. Những thủy điện nhỏ cũng đua nhau mọc lên. Không biết những thủy điện ấy đóng góp phát triển cho đất nước được bao nhiêu. Nhưng những dòng chảy tự nhiên bị giữ lại, môi trường sinh thái mất cân bằng. Mùa khô thì thủy điện lo giữ nước, dân chúng bên dưới chịu khô hạn. mùa mưa thì đúng dịp nước lên thì thủy điện xả lũ, dân chúng hưởng trọn dòng nước xoáy. Nhưng ai là người gánh chịu thiệt hại nhất? Trước khi được sai đến Roma, tôi tưởng tượng đây là một thành phố cổ khô cứng với hết tường đá này đến tường đá khác. Nhưng lần đầu tiên khi máy bay gần đáp xuống sân bay ở Roma, tôi đã thấy một màu xanh bạt ngàn. Hơn nữa, khi tôi bắt đầu sinh hoạt với hướng đạo sinh và thường xuyên đi cắm trại, tôi mới khám phá ra rằng chỉ nội trong lòng thành phố đã có hàng trăm công viên thuộc loại lớn với những cây cổ thụ đến vài trăm năm và những bãi cỏ xanh rờn. Có lẽ họ cũng phải trả giá nhiều khi giữ lại những công viên rừng cây tự nhiên này.
Thật vui khi ngày nay nhiều nhóm bạn trẻ ý thức về bảo vệ môi trường. Họ tình nguyện đi đến những vùng ô nhiễm để giúp người dân địa phương dọn vệ sinh và trồng cây tại nhiều nơi. Tôi quen một cô lớn tuổi ở Sài Gòn, cô tận dụng ban công để trồng cây. Tôi vẫn nhớ khuôn mặt sáng trưng của cô khi khoe những lá non xanh mướt và những cành ổi mới ra hoa. Tiếp xúc với thiên nhiên, người ta luôn tìm thấy một niềm vui sâu thẳm nơi tâm hồn. Ai đã từng đạp xe giữa trưa đứng bóng và nhìn thấy hàng cây phía trước mà lại chẳng quý từng bóng cây che mắt ven đường hay sao? Môi trường thiên nhiên đã được ban tặng cho con người, chúng ta lại đối xử với nó thế nào? Có bao giờ bạn, với tư cách cá nhân hay tập thể, xét mình về điều ấy? Bạn có nghĩ mình có trách nhiệm trong việc bảo vệ trái đất này không? Và bạn đã làm gì để thể hiện trách nhiệm ấy? Có một luật đất công bằng mà chẳng ai có thể kỳ kèo trả giá. Mình đối xử với thiên nhiên thế nào, thiên nhiên sẽ đối xử lại với mình như vậy.
Trở lại với chuyện gió bụi của Kakuma, như chấp nhận một thực tế chẳng thể thay đổi, ít là trong thời gian ngắn, một anh đã nói với tôi, bụi này kinh khủng thiệt, nhưng đôi khi bụi trong đầu của mình còn khủng khiếp hơn. Ý anh muốn nói về những suy nghĩ và tư tưởng của con người. Những buổi chiều tối đi bộ về nơi ở, câu nói của anh lại quanh quẩn đâu đó trong đầu tôi. Quả thực, cuộc sống này có biết bao điều đẹp phát xuất từ những ý tưởng rất đẹp, nhưng cũng có không ít những tư tưởng chẳng khác gì bụi bặm, còn nguy hiểm hơn cả bụi đất bên ngoài. Những lớp bụi ấy, đôi khi chúng ta không nhận ra cho đến khi đủ trầm lắng và can đảm thành thật đối diện với lòng mình. Để lau đi những lớp bụi ấy, Thánh Phaolô khuyên các tín hữu hãy sống bác ái, vui tươi, bình an, nhẫn nại, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ.
Nhưng dẫu sao, nói cho cùng, cuộc sống con người vẫn là sống trên đất với những thực tế phải chịu. Thật khó để tránh bụi, nhưng nói đi thì cũng cần phải nói lại. Dù sống trên đất, nhưng chúng ta còn có một phẩm chất cao quý hơn mọi thứ trên đời. Chẳng lẽ chúng ta lại nỡ đánh đổi phẩm giá của mình bằng một giá quá hời? Sống trên đất là thực tế, nhưng không vì thế mà chúng ta phải luôn bám với bụi. Bởi vì anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Nếu chúng ta tìm một tiêu chuẩn nào đó về thượng giới, thì không tiêu chuẩn nào chuẩn hơn tiêu chuẩn của đức mến, của lòng yêu mến. Đức mến thì nhẫn nhục hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù. Không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả. Được một lòng mến như thế, dù phải sống với đất và chiến đấu với bụi, người ta vẫn sẽ không thiếu những niềm vui cuộc sống khi cùng chia sẻ với anh chị em đồng loại những giá trị của đời người.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.